Chương 3.
Đức bảnh trai. Điều đó làm cho Thục Nghi lo ngại. Nhiều đàn bà bủa chây lấy chàng hồi chàng còn ở Sài Gòn. Nhưng khi đã cưới Thục Nghi rồi, chàng vẫn có nhiều cuộc giao thiệp đáng ngờ. Thục Nghi không có bằng cớ xác đáng để mè nheo chồng. Đức vẫn không đi chơi đêm, vẫn yêu nàng chừng mực. Trong tuần trăng mật, chàng đối với Thục Nghi hoàn toàn là người tình nhân tuyệt vời. Nhưng khi về Vĩnh Long, chàng đối với nàng như người chồng. Như thế có nghĩa là tình yêu chỉ còn sự đầm thắm thôi. Sự nồng nàn đã chôn vào bao nhiêu công việc và bổn phận. Tuy nhiên, mặt Đức lúc nào cũng rạng rỡ niềm hạnh phúc sâu xa. Chàng là con trưởng, phải duy trì cái sản nghiệp to tát của ông cha để lại. Chàng thường ngồi khe bầu đi thăm ruộng, và chàng còn mở thêm một cái trại cưa để làm vốn liếng riêng nữa. Trong lúc chồng lo bay nhảy kinh doanh thì Thục Nghi cũng chẳng rảnh rang gì. Nàng nhu hiền nhưng không thiếu phần cư quyết. Do đó kẻ ăn người ở trong nhà phải tuân lệnh nàng răm rắp. Tuy nhiên, nàng vẫn thường lo lắng cho họ về phương diện vật chất như trả tiền công xứng đáng, thưởng thêm tiền phụ trội. Đó là việc làm mà bà đốc phủ sứ chưa hề áp dụng lần nào. Tâm tánh từ bi của bà chỉ khiến bà nới lỏng công việc cho bọn gia đình tỳ bộc trong nhà. Thục Nghi thì lúc nào cũng ngọt ngào với họ, nhưng đối với nàng công việc vẫn là công việc. Tối hôm nay, bên tô nước than nấu với rẫy tranh, rau má và mía lau, Thục Nghi ngồi tính số. Tiết thu ấm áp, chiếc áo nhiễu tàu màu nguyệt bạch nhẹ nhàng càng làm cho nàng sảng khoái sau một ngày công việc tới tấp. Thục Nghi buông bút, đứng dậy kêu gắm. Em cho mời bà Tấm Hinh lên đây. Bà Tấm Hinh là người tớ già của bà Năm, mẹ cô Hai Diệm. Bà đã nuôi chị em cô Hai Diệm từ thuở bà Bá Hộ, mẹ của ông đốc phủ sứ, bắt chị em cô Hai Diệm về Vĩnh Long để hai cô khỏi bị mẹ ghẻ hiếp đáp. Vì là người sống ở đây lâu đời, qua ba thế hệ, bà Tấm Hinh cũng được trong nhà nể nang. Nhưng gần đây, bà sanh tật ăn cắp giặt, nào trà, nào bánh, cùng các thức ăn. Mấy lần bắt gặp, Thục Nghi vì nể nang nên nằm ngơ. Nhưng bà Tấm Hinh càng ngày càng lộng. Hôm qua, bà đã sớt một mớ kim châm, nấm mèo, cùng chai mật ong. Đó là những món của bà đốc phủ sứ mua để dành ăn chay trường. Gắm biết được, nói thẳng vào mặt bà ta, thì bà ta ống ống nói: Cô Hai vừa đau mới mạnh, bộ tao không được phép lấy kim châm, nấm mèo để chưng cá bóng cho cổ hay sao? Còn cái chai mật ong thì tao để dành pha nước cam cho hai cô uống. Tao đâu có lấy những thứ đó để mà tẩm liệm ông cha gì tao. Thục Nghi lại giả ngơ vì công việc bề bề. Tuy nhiên, nàng phải vạch cho bà biết cái quyền hạn của một người giúp việc kỳ cựu trong nhà này. Thục Nghi uống một hớp than, ngồi chờ gắm và bà Tấm Hinh. Mãi nửa tiếng đồng hồ sau họ mới đến. Thục Nghi tặng hắn rồi lễ phép: Mời bà Tám ngồi chơi. Bà Tám yên lặng kéo ghế ngồi, mặt đầy vẻ khiêu khích. Thục Nghi lấy vẻ bình tĩnh hỏi những việc lấy kim châm, nấm mèo và mật ong hồi chiều hôm qua. Bà Tám cười: Ôi, tôi nào có lấy đem về cho con cháu tôi ăn đâu. Cô Hai Diệm cũng có quyền tẩm bổ gì chứ. Thục Nghi thản nhiên: Đành vậy, nhưng bà cũng phải hỏi tôi một câu, kẻo tôi nghi người khác ăn cắp mà mang tội. Hơn nữa mấy thứ đó là của bà lớn mua riêng. Rồi không kịp để bà Tám trả lời, Thục Nghi nói chắc nịch: Tôi muốn bà phải tỏ ra minh bạch, không được tự tung tự tác như vậy nữa. Tôi sẽ khấu trừ vào khoản tiền lương tháng của bà. Rồi không đợi bà Tám nói tiếp, Thục Nghi nói với gắm: Em đưa bà Tám đi nghỉ. Bà Tám nói như thét: Bộ mợ muốn khiêu khích cô Hai hả? Thục Nghi nói: Không, tôi chỉ muốn nói bà thôi. Giả lại tôi không có thời giờ hầu chuyện với bà thêm được nữa, bà bỏ lỗi cho. Bà Tám lủi ra khóc rống lên, gọi bà chủ quá cố của mình là bà Năm thảm thiết. Sáng hôm sau trong bữa ăn lót lòng, cô Hai Diệm nói: Má tôi là nữ sinh ngoại tộc, thân tôi ăn giờ ở đậu, cực nhọc trăm bề. Đức khó chịu, buông đũa đứng dậy, Thục Nghi mặt không đổi sắc, điềm nhiên gấp miếng trứng chiên bỏ vào chén của mình. Cô Hai Diệm nước mắt nước mũi chứa chan, hỏi Thục Nghi: "Chị Hai à, chỗ chị em với nhau sao chị không nói với tôi một tiếng nào? Ai lại đi ăn thua đủ với người ở trung thành của má tôi?" Thục Nghi giọng bình thản: "Mụ ấy ăn cắp, không dính dáng gì tới cô ha. Những cái món gì của cô mua riêng, nếu con lụa hay con gấm ăn cắp, tôi cũng xử như vậy." Cô Hai Diệm như thét: "Bộ chị nghi tôi suối bà Tám lấy thức ăn hả?" "Ai nói với cô vậy?" "Bà Tám chứ ai." Cô Sáu Niệm đỡ lời: "Việc rầy la tôi tớ trong nhà đâu có đáng gì mà chị em mít lòng với nhau." Bà Đốc Phủ Sứ từ Phật đường bước xuống, nhìn cô Hai Diệm rồi chau mày. Bà chậm rãi nói với cô Hai Diệm: "Bận sao, nếu bà Tám còn như vậy nữa là mợ sẽ đuổi bả ra khỏi nhà. Từ đây về sau, mình còn nuôi thêm tôi trai, tớ gái ở trong nhà. Nếu để bả lộng hành như vậy nữa, thì làm sao sửa trị được họ? Con vợ thằng Hai là kẻ biết dùng ân lẫn dùng quy. Con đừng vì tuổi phận mà làm lớn chuyện." Thục Nghi điềm nhiên: "Tôi dám chắc cô không có ăn cái cá bóng chưng kim châm mộc nhĩ." Cô Hai Diệm nói: "Tôi có ăn món đó hồi nào? Vậy sao bà Tám nói lấy kim châm nấm mèo để chưng cá cho cô?" "Ai biết đâu, tôi cần trà để uống mỗi sáng, vậy mà chị cũng hạch hỏi bà Tám." Thục Nghi cười lạc: "Tôi rầy bả ở khoảng kim châm nấm mèo với mật ong thôi." Thục Nghi sai lụa: "Em đi với mợ xuống buồng bà Tám một chút đi." Cả hai người áp vào buồng bà Tám. Thục Nghi nói với lụa: "Lục tung đồ đạc của bả, món gì không phải của bả cứ đem lên đây cho mợ." Bà Tám tru tréo la trời, réo gọi bà Năm lẫn cụ bà Bá Hộ. Cô Hai Diệm xanh mặt run giọng: "Chị không nể nang ai hết hay sao vậy?" Thục Nghi lãnh đạm: "Tôi chỉ biết ngăn ngừa trộm cắp thôi." Cô Hai Diệm ré lên: "Anh Hai cưới vợ về đây chứ không phải là rước giặc đem về đâu nha." Cô Ba Ngoạn vội kéo chị vào buồng. Cô Hai Diệm kêu trời như bỗng. Thục Nghi chỉ tươi cười, không nói thêm tiếng nào. Một lát sau, lụa mang lên một hộp trà Thiết Quan Âm, một chai mật ong còn lưng phân nữa, một xấp bánh tráng ngọt rắc mè. Thục Nghi gọi bà Tám: "Bà cứ đem về dùng, tới tháng sẽ hay." Bà Tám cự: "Tôi bỏ tiền ra mua, tại sao tôi không được phép dùng?" Thục Nghi chỉ từng món: "Mà mua những thứ mà tôi đã làm dấu hả?" Bà Tám cứng họng. Thục Nghi vẫn nói đều đều: "Bà tham nhưng không khôn, đáng lẽ bà phải giấu mấy cái món này, sao đêm tôi mời bà lên phòng." Bà Tám khiêu khích: "Tôi đố ai dám đuổi tôi là người của cụ bà Bá Hộ." "Thì kệ bà, đây là lần đầu tôi trừ lương bà, lần sau tôi trừng trị bà đích đáng." Từ đó cô Hai Diệm thường tránh gặp Thục Nghi trừ bữa ăn. Riêng cô Ba Ngoạn coi như chưa có việc gì xảy ra. Thục Nghi cũng khó xử, nhưng nàng đã thấy đối phương bắt đầu nhân nhượng. Bà Tám sau hôm bị phanh phui, không dám ton ren, xin xỏ Thục Nghi, vì bà Bảy đã đứng hẳn về phe nàng. Đức cũng không hề xem vào câu chuyện đàn bà. Chàng ngồi nghe đi an hương, thăm ruộng và gom góp quy lợi ở những mẫu vườn cây ăn trái. Nhưng Thục Nghi không nghĩ rằng mình cô lập, nàng vui với bao công việc, nên ăn được ngủ được. Rồi đó tới rằm Trung Thu, Đức về trước một bữa. Và tới rằm, cô Tư Kiên dắt theo hai đứa con trai từ ở Tràm Vinh lên. Thục Nghi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nàng đã sai Hai Tí lụa gấm và thằng Chanh treo đèn trên những cành cây chung quanh nhà. Cô Tư Kiên đem lên hai cây bánh thượng hảo hạng, một cân bánh dẻo và hai gói trà xỉu chủng. Qua câu chuyện đầu tiên, Thục Nghi chợt thấy cô em chồng của mình có thể là một người đứng đắn, cư xử hoàn toàn hợp lý. Cô Tư mua tặng cho chị dâu một sắp the bông dung ép màu ngọc thạch để may áo. Ngoài ra cô còn tặng cho cô Sáu Niệm, cô Hai Diệm và cô Ba Ngoạn mỗi người một cái áo gấm Thượng Hải, một hộp phấn, hai thỏi son. Bất cứ sai khiến người giúp việc nào trong nhà, cô cũng thưởng tiền trọng hậu. Thục Nghi rất thích hai con trai của cô Tư. Thằng anh tên Hòa với vẻ mặt bậm trợn, thường hét inh ỏi khi ai làm phật ý nó. Còn thằng em tên Lạc nhu mì hơn, dính leo lấy mẹ. Hai đứa nhỏ lúc nào cũng sạch sẽ với làn da mắt rưỡi thơm tho. Thục Nghi chiều chuộng nó rất mực. Nàng chợt nhớ tới bác sĩ Thạch, chồng cô Tư Kiên. Ông ta có vẻ lớn tuổi hơn Đức, nhưng trắng trẻo và hiền hậu hơn. Ở ông vẻ quý phái, trí thức hiện ra lộ lộ. Không phải ở đôi kính cận thị, và cũng không phải ở vạt tóc phía trước trán thưa thớt, báo hiệu chứng sói đầu cũng không xa. Cái cử chỉ ung dung, nhàn nhã của ông, cùng lối nói chuyện mạch lạc, chậm rãi của ông, làm cho ông không được trẻ trung như Đức. Thấy con mình bắt đầu mến mợ dâu, cô Tư Kiên nói: "Em đem hai thằng nhỏ này về để chị bồng lấy hên, sang năm giái trời cho chị sanh một cháu trai." Thục Nghi cúi mặt nói nhỏ: "Tôi cũng mong như lời cô cầu chúc." Tự dưng Thục Nghi lại nghĩ đến cuộc đời của một người đàn bà có một hạnh phúc bình lặng. Những năm sống mặn nồng bên chồng, những ngày tháng mang thai, những năm nuôi con, tuổi già bình lặng rồi cũng kéo đến xóa nhòa mọi ước vọng. Bất giác nàng mỉm cười, đó là chuyện sắp tới, biết có được suôn trơn hay lại qua những khúc quanh. Cô Tư Kiên thường quanh quẩn với các chị em hơn là hữu hỷ bên mẹ. Bà Đốc Phủ Sứ bây giờ chỉ còn là một cái bóng. Tóc bà mới 50 tuổi mà đã trắng xóa. Tuy nhiên da bà thêm trắng trẻo, phương phi. Đó là một người đẹp lão, có dáng dấp tiên phong đạo cốt. Bà cũng ít bồng ẩm cháu ngoại. Mọi việc ngoài Phật đường và ngoài những pho kinh đã tách rời bà từ bao giờ rồi. Đêm trung thu, Thục Nghi cho hai tí quét tước sạch sẽ ở gian nhà thờ ông bà. Ở đó đỉnh đồng, lư hương đã chùi sáng bóng. Những tấm liễm nạm xà cừ, những tấm liễn sơn đen khắc chữ vàng chói lên dưới ánh hồng lạp rung rinh. Nàng cũng cho người quét Phật đường của bà Đốc Phủ Sứ. Bánh mứt trái cây được sắp lên chiếc bàn tròn, đặt dưới cây saboche bên hông nhà. Trên những cành cây, lồng đèn đủ màu nhả một thứ ánh sáng huyền hảo. Trăng càng lúc càng tỏ lầu bầu, bầu trời cũng càng lúc càng xanh thâm thẳm. Thục Nghi đã tắm rửa sạch sẽ và cũng đã gội đầu bằng lá bồ kết từ sáng sớm. Nàng lên Phật đường đốt nhang và rót nước cúng Phật. Cô Sáu Niệm giữ phần pha trà và đặt sẵn ấm nước trên quả lò chụm bằng than đước. Hai chị em cô Hai Diệm cùng cô Tư Kiên cũng ăn mặc chải chuốt, ngồi ở chiếc bàn đặt dưới gốc cây saboche chờ vợ chồng ông Đốc Hải. Lối 9 giờ, bà Đốc Phủ Sứ xuống bàn tròn. Cũng vừa lúc đó vợ chồng ông Đức Đốc Hải tới. Không khí ồn ào hẳn lên, Thục Nghi mời mọi người nhập tiệc. Cô Tư Kiên nói: "Thức khuya cần ăn một chút cháo gì đó để dằn bụng." Bà Đốc Hải chỉ cái lồng đựng 5 con bồ câu mới ra ràng, nói: "Tôi đem 5 con này lại, nấu cháo chắc là phải ngon." Thục Nghi biết bà Bảy ăn chay nên không dám sai bà sát sanh. Hơn nữa, bà Tám thạo về món này, nàng cho đòi bà lên, ngỏ ý nhờ bà nấu cháo bồ câu. Bà Tám lạnh lùng: "Xin vâng lời mợ." Cô Hai Diệm kín đáo trời môi. Thục Nghi cũng sai dọn riêng cho các người giúp việc một bàn bánh trái riêng. Tuy không thuộc thứ ngon thượng hảo hạng, nhưng không thiếu những thức gì đã có ở trên bàn dành cho người trong nhà. Cắt đặt xong xuôi, nàng mới ngồi cạnh bà Đốc Phủ Sứ. Bà đốc phủ sứ chỉ ăn một ít trái cây, vài miếng mứt, rồi buồn rầu nói: "Vợ chồng cháu đốc ở lại chơi suốt đêm nay với các em nghen." Bà đốc nói: "Cháu không dám hứa chắc, cháu thức chừng nào hay chừng đó." Bà đốc phủ sứ lơ đãng: "Hình như đêm nay hơi lạnh." Thục Nghi sai lụa lên lầu lấy áo len cho bà mặc. Đức nói: "Thưa dì, mời dì ăn thêm chút bánh ngọt." Bà đốc phủ sứ nói: "Chắc dì phải kiếu, chỗ này là chỗ nam nữ thanh niên hội hiệp, không hợp với bà già đâu." Bà nhìn qua Thục Nghi rồi nói: "Bây giờ tao mới yên lòng trao cái trách nhiệm cho con hai. Chị em bay cũng nên thuận thảo với nó. Ở đời nhất là đối xử với kẻ ăn người ở trong nhà, khi thì chẳng, khi thì dùng, quả may họ mới vào trong khuôn phép." Rồi bà quẩy quải đứng dậy. Cô Hai Diệm không nói một tiếng nào, còn cô Ba Ngoạn có vẻ buồn phiền vì đang có tâm sự riêng. Giữa lúc không khí trở nên nặng nề, bà Đốc Hải phá tan im lặng: "Sao cô Ba Ngoạn buồn dữ vậy?" Cô Ba Ngoạn nói: "Tía em muốn gả em cho thằng Ban Biện Tịnh ở Miệt Trà Bang. Nghe cô em nói, chị có quen thầy mà." Bà Đốc Hải: "Tôi biết thầy nhiều, vì ở trước kia tôi có theo ngoại tôi ở Long Mỹ một thời gian. Thằng Ban Biện Tịnh đã có vợ rồi." Cô Hai Diệm nói: "Tía em nói thầy quá vợ lâu rồi mà." "Quá hồi nào, vợ thầy là chị em cô cậu với tôi, lẽ nào tôi không hay? Chờ đất ơi, để tôi viết thư hỏi chị mới được. Cái thằng cha này muốn lấy giải the mà che mất thánh đây mà. Trời ơi, chị tôi mà hay được, chị đốt nhà cho nó nư." Cô Ba Ngoạn như được cứu sống: "Chị nói thiệt chứ?" Bà Đốc Hải trề môi: "Tôi nói gạt cô để ăn vàng ăn bạc gì. Vậy thì chị viết thư cho bà vợ thấy dùm em đi chị. Viết liền sáng mai." "Trời ơi, chuyện này nó tan đình rã miếu mà em nhem thì chị tôi chắc có nước ghen trào máu họng." Không khí bỗng vui bất ngờ. Cô Ba Ngoạn tự rót cho mình một tách trà rồi cầm cái bánh trung thu vi cá ăn ngon lành. Lợi dụng dịp vui, Thục Nghi rót trà cho cô Hai Diệm giả lả. Nãy giờ cô bộ cô Hai không động tới bánh trung thu. Cô Hai Diệm gượng gạo: "Tôi không thích ăn ngọt." Rồi sợ câu nói của mình không được êm ái, ngọt ngào, cô Hai Diệm nói: "Tôi chờ ăn cháo bồ câu." Cô Hai Diệm rót trà cho Thục Nghi rồi nói: "Chị cũng nên ăn bánh thưởng trăng, chứ lây quay hoài thì còn thì giờ đâu để vui chơi." Ông Đốc trách Đức: "Toa không dắt ma đàm đi ra mắt mọi chỗ quen biết ở trong tỉnh, bạn bè người quen trách toa lắm nghen." Đức nói: "Bà Đầm á của mỏa đợi Tết sẽ đi chúc mừng mọi chỗ quen thân luôn thể đó." Bà Đốc Hải quay qua cô Ba Ngoạn: "Thôi đừng có buồn nghen cô Ba, sẵn hôm nay có trăng tỏ, hoa thơm, bánh trái, trà mứt, không thiếu thứ gì. Các cô hãy vịnh vài bài để kỷ niệm chơi đi." Ông Đốc tán thành, Moa cũng xía vào đôi ba dần điệu. Cô Sáu Niệm hớn hở: "Để em lấy giấy bút ra." Thục Nghi bèn vào trong thắp cây đèn khí đá đặt trên bàn. Không khí quyện mùi khí đá trở nên hăng hăng, ánh đèn lại hỗn xược, che mất ánh trăng mịn màng. Đức đề nghị: "Con Sáu lãnh phần chép thơ, bây giờ mình nên tắt ra cái đèn mắt dịch này đi. Tôi có cái đèn pin, hễ ai tức cảnh được một câu thì tôi sẽ bấm đèn rọi cho con Sáu nó chép lại." Mọi người đều đồng ý. Thục Nghi cho dẹp đèn, giấy bút đã bày ra. Ông Đốc Hải liền ứng giọng: "Trăng trên trời, bánh trên dĩa, thưởng trăng thời ngắm hoa, thưởng bánh thời uống trà." Mọi người phản đối, bà Đốc Hải ôm bụng cười lã mồ hôi: "Cái ông quỷ này, bộ bị ma nhập hay sao á?" Cô Sáu ỏn ẻn: "Em không chép các câu này vô giấy đâu." Cô Hai Diệm cười: Đêm nay là đêm thơ mộng, phải đặt thơ sốt sau đọc lên á, nghe thật là mùi mẫn kẻo phụ lòng kiểm vật. Thế rồi bốn người hì hục làm bài đường luật dịnh cảnh đêm trung thu. Trong khi đó, Đức làm thinh rót trà uống hoài. Tục Nghi xuống bếp coi chừng nồi cháo bồ câu. Cô Tư Kiên dây qua cô Sáu Niệm. Ai dạy em làm thơ vậy? Cô Sáu Niệm chỉ ông Đốc Hải. Anh Đốc á, thấy em ưa văn chương thơ phú nên chỉ vẽ cho em. Để mà lúc rảnh rang, em tức cảnh vài bài giải muộn. Đức nói với ông Đốc Hải. Ồ, toa làm ơn khai quang điểm nhãn cho Mõa, niêm luật để Mõa có thể dịnh cảnh đôi bài với em Út ở trong nhà. Ông Đốc nghiêm trang hỏi, nhưng hồi nào tới bây giờ, toa có ưa đọc thơ của người khác không? Đức lắc đầu, ông Đốc Hải nói, như vậy là toa không có hồn thơ, tập làm thơ uổng công lắm. Cô Tư Kiên lủi vào bếp theo Thục Nghi, một lát sau, cô bưng mâm cháo ra nói, thơ suông nào có mặn mòi, chỉ có cháo bồ câu mới đúng nghĩa, có thực mới giật được đạo mà thôi. Bây giờ trăng đã lên giữa đỉnh trời, nhỏ và sáng như một miếng thau chùi bóng lộn, dãy dinh cơ thiên thiếp. Dưới ánh sáng phớt xanh, mọi vật như tráng lên một lớp men kỳ ảo, làm cho cô ba ngoạn tưởng chừng, chúng như sắp tan trong trăng. Bóng cây lựu ngã ngớn trước cơn gió lao xao, những chấm bóng lá xao xuyến trên lưng áo trắng của các cô gái. Tiệc tàn, ông bà Đốc Hải cứu từ mọi người, Đức lái xe đưa họ về nhà. Bốn chị em cô Tư Kiên phụ với Thục Nghi dọn dẹp. Thục Nghi thắp thêm nhang lên các bàn thờ, khuyên gấm và lụa nên đi ngủ để lấy sức. Nàng thay quần áo rồi vũ ra văn mùng. Căn phòng có vợ chồng Đức quay qua lẫm lúa, một chiếc sân lót gạch tàu trải giữa nhà và thềm lẫm. Thục Nghi chợt có cảm tưởng những ngôi sao trên vòm trời lồng giữa hai mái nhà như trong hơn, và những vết mây đùn quanh mặt trăng như sáng hơn. Nàng chưa thể ngủ được, bèn ngồi ở ghế xích đu đặt bên cửa sổ, tâm hồn mang mát lững lờ. Từng khớp xương nàng mỏi mê, bao ngày qua nàng ít khi sống riêng cho mình như lúc này. Nàng chợt buồn, những giây phút gần gũi với Đức sao mà ít ỏi. Hình như sự mặn nồng giữa chồng vợ không còn có cơ hội nhen nhúm lên nữa. Nàng nghi Đức chỉ muốn cưới nàng để coi sóc việc nhà, còn chàng sẽ lượn quanh những người đàn bà khác để tìm cảm giác mới. Song nàng chỉ thấy mình tự làm khổ lấy mình nếu khư khư giữ ý nghĩ đó ở trong đầu óc. Giây phút chăn gối bên chồng, nàng không thấy Đức lộ vẻ gì miễn cưỡng, nhưng trong những cử chỉ âu yếm gắn bó của chàng, nàng chỉ thấy đó là một động tác do ảnh hưởng của cơn nhục cảm lúc hai thể xác chạm nhau hơn là ảnh hưởng tình yêu mà nàng mong đợi. Đức bước vào phòng, té ra em còn thức chờ anh. Thục Nghi im lặng, Đức hỏi, có việc gì vậy em? Thục Nghi lắc đầu. Đức bước tới ôm lấy vợ, hỏi, chắc em mệt lắm. Thục Nghi cười, không, em thích làm công việc nhà. Đức lại nói, nhưng em quên cái này. Chàng cúi xuống hôn vợ rất lâu rồi dịu dàng nói, đi ngủ em à. Thục Nghi nép vào vòng tay của chồng. Qua vai Đức, nàng bắt gặp trăng sao còn thao thức trên nền trời xanh thẳm như nước biển.